chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành đang giúp hoàn thiện hạ tầng liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin và truyền thông trong năm mới 2024.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi cao chí khí càng cao. Những năm qua, người cao tuổi thành phố Cần Thơ luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, tạo sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cả nước có hơn 45.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc.
Hai hạng mục sau cùng gồm hai trạm bơm của gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều sẽ được bàn giao trước Tết Nguyên đán năm nay.
Tiết mục khám phá cuối tuần, mời quý vị và các bạn cùng đến với nhiều địa điểm mới hấp dẫn dịp Tết Giáp Thìn tại thành phố Cần Thơ.
Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, giao thông được ví như mạch máu trong cơ thể của một nền kinh tế. Nếu mạch máu này còn nghẽn ở đâu thì khó có thể phát huy được sức mạnh của nền kinh tế. Cũng như vấn đề lâu nay của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nút thắt của hạ tầng giao thông. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, 20 năm trước đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 16% GDP của cả nước. Đến nay tỷ trọng này chỉ còn 12%. Nguyên nhân một phần lớn trong đó xuất phát từ điểm nghẽn liên kết hạ tầng giao thông.
Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, khu vực đồng bằng sông Cửu Long được quy hoạch 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài gần 1.200 km, quy mô 4 đến 6 làn xe. Trong đó có 3 tuyến cao tốc trục dọc và 3 tuyến trục ngang tạo thành một mạng lưới kết nối thông suốt giữa các tỉnh thành. Việc hai trong 4 dự án giao thông trọng điểm cả nước gồm dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành vào cuối tháng 12 vừa qua, thì nút thắt của hạ tầng giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long đã phần nào được tháo gỡ. Với hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài 123 km, giúp thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ giờ chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ thay vì 3 tiếng rưỡi như trước đây. Mà quan trọng hơn là hoàn thiện hạ tầng liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá về các tuyến cao tốc, đặc biệt ở khu vực phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long được khánh thành trong những ngày cuối năm 2023 đã thể hiện quyết tâm rất lớn của chính phủ trong việc chọn vấn đề tạo ra cú hích cho nền kinh tế. Cũng như thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc quy động nội lực để phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1761 về việc bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi phí chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung theo quyết định số 72 của Bộ Chính trị.
Cụ thể, phân bổ hơn 9.849 tỷ đồng từ nguồn dự toán ngân sách trung ương năm 2023 chưa phân bổ đã được Quốc hội quyết định theo nghị quyết số 70 năm 2022 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 để bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách các địa phương nhằm thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên năm 2023.
Thông tin trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ hoàn thành tất cả 14 chỉ tiêu của ngành thông tin truyền thông, trong đó 13 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên. Hoàn thành tất cả 12 công việc theo chương trình công tác năm 2023 được Ủy ban nhân dân thành phố giao. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ hiện có 23 doanh nghiệp bưu chính, tổng doanh thu lĩnh vực bưu chính năm 2023 ước đạt 400 tỷ đồng. Thuê bao Internet đạt 100,4% so với kế hoạch. Mật độ thuê bao Internet đạt 98 thuê bao trên 100 dân. Trên 77% hộ gia đình có kết nối mạng cáp quang, trên 89% người dân trưởng thành có thiết bị di động thông minh. Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ và hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp hợp nhất thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hiện có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đủ điều kiện với 1.099 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin và truyền thông, khẩn trương hoàn thành việc số hóa dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu của thành phố, kết nối với hệ thống kho dữ liệu dùng chung quốc gia. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của thành phố, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ sẽ thí điểm tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Theo đó, Sở sẽ thí điểm chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn và dịchvucong.cantho.gov.vn. Thanh toán phí lệ phí tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc thanh toán bằng mã QR. Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân cùng phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 02923 820 657 để được hướng dẫn cụ thể.
Trạm bơm Ninh Kiều và trạm bơm Châu Văn Liêm là hai hạng mục sau cùng của gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ban quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ bàn giao trước Tết Nguyên đán năm nay.
Đây là hai hạng mục sau cùng của gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường trong khu vực nội ô của Ninh Kiều. Hai trạm bơm này được xây dựng trên diện tích gần 1.500m² mỗi trạm với thiết kế 8 máy bơm có công suất 200m³ một giờ, sẽ có tác dụng đẩy nước khi triều cường dâng cao, không để ngập úng vùng lõi của thành phố. Ông Khưu Văn Hiếu, đơn vị thi công trạm bơm cho biết thêm.
Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành các công tác chuẩn bị như nghiệm thu đầu vào và chế tạo sẵn, thì đang trong quá trình kiểm tra lại các cái bước chuyển tiếp giữa phần kết cấu xây dựng và phần thiết bị, thì sẽ tiến hành lắp trong tuần tới. Kế hoạch của nhà thầu thì sẽ cố gắng cùng phối hợp cùng với chủ tư và các bên liên đới để đưa vào nghiệm thu, để đủ điều kiện nghiệm thu điện động và trước Tết Nguyên đán, và sẽ lấy đó làm cơ sở để qua cái năm mới này mình sẽ đưa vào nghiệm thu và hoạt động khai thác vận hành.
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị lần thứ 6 khóa 7 về tổng kết công tác hội năm 2023.
Năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh thành phố tập trung vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào cựu vận động do trung ương và thành phố phát động và đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là vận động 100% hội viên và hơn 98% gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm, dự động các loại quỹ lũy kế được hơn 17 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho hàng trăm lượt hội viên dây để phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cấp hội còn nhận ủy thác cho dây với tổng dư nợ hơn 427 tỷ đồng cho hơn 9.800 lượt hội viên dây. Nợ quá hạn chiếm 0,16%. Trong năm, các cấp hội còn vận động thành lập 4 tổ hợp tác. Đến nay, hội có 11 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác, 5 mô hình kinh tế trang trại, 247 mô hình kinh tế gia trại. Đã vận động cất tặng sửa chữa 43 căn nhà tình nghĩa đồng đội, tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 4.500 lượt hội viên và gia đình chính sách bà con nghèo.
Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi cao chí khí càng cao. Những năm qua, người cao tuổi thành phố Cần Thơ luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, tạo sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Mỹ Tiên có ghi nhận chi tiết.
Nhiều năm qua, các cấp hội người cao tuổi trong toàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó, hội viên người cao tuổi luôn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng chức năng các tin báo có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt là các cấp hội tích cực nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo ông Trần Thanh Quỳnh, hội viên hội người cao tuổi phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, trong hội có những người là cán bộ hưu trí, từng công tác trong các cơ quan đơn vị, với lợi thế về kiến thức trong lĩnh vực công tác trước đây, nhất là các hội viên từng công tác trong ngành công an, pháp luật đã vận dụng linh hoạt sở trường của từng hội viên để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho từng gia đình, con cháu, rồi đến các hộ dân trong khu dân cư. Trong đó, phổ biến nhất là luật giao thông, luật nghĩa vụ quân sự. Ông Quỳnh cho biết thêm.
Sức khỏe thì thấy rằng cũng có cái giảm sút rất nhiều, nhưng mà thật ra mình còn được cống hiến được bao nhiêu thì mình cũng còn cái sức cống hiến đó, giáo dục con cháu cũng như là cảm hóa những cái đối tượng tệ nạn xã hội.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, mỗi cá nhân người cao tuổi luôn tự răn mình phải làm gương cho con cháu noi theo. Qua công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình ở ấp khu vực, nhiều vụ việc phát sinh về an ninh trật tự được cấp báo cho cơ quan công an xử lý kịp thời. Ông Võ Văn Bồng, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều chia sẻ.
Vận động cái hội viên tham gia, rồi một số con em của hội viên thì tham gia vào cái lực lượng bảo vệ dân phố, rồi tham gia vào cái lực lượng tuần tra ban đêm để giữ vững được cái tình hình an ninh trật tự của khu vực mình.
Năm 2023, các cấp hội đã phối hợp xây dựng 35 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, 76 câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo, vận động hội viên ký cam kết thân nhân gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông. Hiện nay, tổng số người cao tuổi tham gia công tác ở cơ sở gần 4.000 cụ, trong đó có trên 400 cụ tham gia công tác đảng, chính quyền, trên 1.500 cụ tham gia công tác mặt trận, đoàn thể và hơn 1.700 cụ tham gia tổ nhân dân tự quản, tổ quà giải, từ đó đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực vận động hội viên tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Kết quả trong năm qua, hội đã vận động cất mới và sửa chữa được 60 căn nhà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 1.800.000.000 đồng. Vận động bắt mới và sửa chữa 75 cây cầu và gần 5.500 mét đường giao thông với tổng kinh phí gần 2.300.000.000 đồng. Là một trong những đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều chia sẻ.
Đối với hội người cao tuổi ở cấp cơ sở thì đã căn cứ vào các cái chương trình công tác hội cũng như là những cái nhiệm vụ được giao, cái công tác phát huy cái vai trò người cao tuổi đó thì hội cũng rất là quan tâm. Hội đã hoàn thành xong cái mô hình dân vận khéo là người cao tuổi vận động nâng cấp cái hẻm nhánh 102/52. Cái hẻm nhánh này chiều dài 60 mét, thì các cụ đã vận động cái số tiền là 35 triệu để mà nâng cấp cái hẻm này.
Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, Hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ đã huy động hiệu quả sức mạnh của hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, quán triệt chỉ thị số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, an toàn, văn minh. Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò người cao tuổi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bà Quỳnh Thị Anh Đào, Phó Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Về vấn đề phát huy của người cao tuổi thành phố Cần Thơ, ví dụ như về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an chỉ đạo cho từ giới hội cơ sở để là tổ chức những cái phong trào mà người cao tuổi tham gia như là hòa giải. Chúng tôi phối hợp mở công tác tuyên truyền và triển khai tập huấn để cho cán bộ hội người cao tuổi gương mẫu và có uy tín để xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết của địa phương.
Với những việc làm thiết thực, cụ thể, người cao tuổi đã trở thành những tấm gương tiêu biểu, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Trung ương Đảng đã trao tặng. Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trải bao nhiêu nắng mưa, vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi, vẫn đứng mây xanh chân trời, trải bao năm tháng nay vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi, vẫn đứng ung dung ngắm mây xanh chân trời, mặc cho mưa nắng cho bao tố vẫn vú cao như cây thông xanh yêu đồi cao trời rộng. Dù bao nhiêu gió sương, dù bao nhiêu nắng mưa, vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi, vẫn đứng dùng ý suy cho cuộc đời. Dù bao năm tháng qua, vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi, vẫn đứng dùng ý suy cho cuộc đời. Càng qua mưa nắng qua bão tố, càng vú cao, càng qua mưa nắng qua bão tố, càng vú cao, càng qua mưa nắng qua bão tố, càng vú cao.
Thank you.
Chuyển sang thông tin về các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, các đơn vị chức năng vừa hoàn tất công tác kẻ vẽ lại hệ thống tiêm đường làn đường trên các tuyến đường nội ô thành phố nhằm đảm bảo lưu thông trong các dịp lễ Tết.
Công tác này được thực hiện từ giữa tháng 12 năm 2023, với gần 35 km đường được kẻ vẽ lại làn đường, tiêm đường. Ngành chức năng thành phố còn kết hợp thay mới biển báo hiệu đường bộ trên một số tuyến đường, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số vị trí phức tạp về giao thông và lắp hệ thống giảm tốc trên các tuyến đường nội ô, ngoại ô thành phố.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cùng các ngành có liên quan cũng vừa đi kiểm tra hàng hóa cũng như tình hình mua bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn nhằm đảm bảo cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2024.
Huyện Thới Lai có 9 chợ truyền thống, trong đó có 1 chợ loại 2 và 8 chợ loại 3. Tổng số hộ tiểu thương mua bán cố định tại các chợ hơn 900 hộ. Đi kiểm tra thực tế tại các chợ, nhìn chung công tác chuẩn bị nguồn cung hàng hóa tại các chợ đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân địa phương. Tại các nơi kiểm tra, lãnh đạo huyện yêu cầu chính quyền địa phương sắp xếp lại các lô sạp, làm mái che, chuẩn bị các địa điểm để buôn bán trưng bày các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Kẻ vạch giới hạn, chỉ giới hạn mua bán đậu đỗ xe, lối đi bộ, giảm giá các tuyến đường đi qua khu vực chợ bị hư hỏng nhằm đảm bảo cho bà con đi lại thuận tiện, dễ dàng.
Ngành chức năng quận Ô Môn vừa tổ chức đoàn khảo sát tình hình sản xuất hoa kiểng tại phường Trường Lạc.
Theo ghi nhận tại các điểm trồng hoa kiểng, đa số các nông hộ đã xuống giống hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán vào cuối tháng 10 âm lịch với các giống chủ yếu như dạng thọ, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan. Đến nay, toàn quận đã xuống giống hơn 42.000 chậu hoa kiểng, trong đó phường Trường Lạc có gần 5.000 chậu. Theo các nông hộ, điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi, các loại kiểng sinh trưởng tốt, dự kiến vào khoảng 18 tháng chạp sẽ đủ điều kiện để xuất bán phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn. Thời gian tới, ngành chức năng quận Ô Môn sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nông hộ về kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo năng suất, chất lượng phục vụ thị trường.
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 với chủ đề Tết sum vầy xuân chia sẻ, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày cuối tháng 1 năm 2024 tại khu công nghiệp Trà Nóc và khu công nghiệp Thốt Nốt.
Chương trình sẽ bố trí 20 đến 30 gian hàng để trưng bày giới thiệu và bán hàng giảm giá cho đoàn viên người lao động với mức hỗ trợ giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm, hàng hóa hoặc giá giao dịch thị trường và gian hàng không đồng. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến sẽ trao 15.000 suất quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trao 2.500 suất quà qua sàn giao dịch thương mại điện tử chợ Tết Công đoàn năm 2024, trao và bàn giao 8 máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Theo kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ có 3 giải thể thao được tổ chức trong những ngày đầu năm mới.
Cụ thể, giải xe đạp thể thao thành phố Cần Thơ mở rộng sẽ diễn ra vào 28 tháng 1 tại khu vực công viên sông Hậu. Giải đấu dành cho các hội viên xe đạp thể thao thuộc các câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Các vận động viên xe đạp chuyên nghiệp không được tham dự giải. Thứ hai là giải lân sư rồng thành phố Cần Thơ mở rộng diễn ra tại công viên Đường Hồ Phước từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024. Thứ ba là giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp liên đoàn xe đạp mô tô thể thao năm 2024. Vòng đua tại thành phố Cần Thơ diễn ra tại sân vận động Cần Thơ vào ngày 13 tháng 2 năm 2024.
Tiếp theo là một số thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã gửi phương án kế hoạch của kỳ thi đến các đơn vị địa phương cơ sở giáo dục và lấy ý kiến ở các trường trung học phổ thông.
Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ, đa số các ý kiến đều đồng thuận với kế hoạch phương án tổ chức kỳ thi năm học 2024-2025. Sẽ dù ổn định như kỳ thi năm học 2023-2024, việc đăng ký thi tuyển sinh và công bố kết quả kỳ thi của thí sinh thông qua hệ thống trực tuyến. Thí sinh đăng ký tuyển sinh có 5 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Kỳ thi năm học 2024-2025 dự kiến diễn ra vào ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024 với các môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ và các môn chuyên. Công tác tổ chức kỳ thi, nội dung, cấu trúc đề thi các môn thi cơ bản được giữ ổn định như kỳ thi năm trước. Với công tác chuẩn bị kỳ thi, đến nay Sở đã chủ động dành nguồn lực và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức.
Khoa điện tử viễn thông trường Bách khoa trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc mở chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn trình độ đại học thuộc ngành kỹ thuật máy tính.
Mục tiêu của việc mở chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035 của chính phủ. Ban giám hiệu nhà trường cho biết đã có sự chuẩn bị về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu cho việc đào tạo. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 5.000 kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn, thấp hơn khoảng 10 lần so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, đây được xem là chuyên ngành vừa cấp thiết vừa phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực.
Dự kiến, trong năm 2024 này, trường Bách Khoa sẽ tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên với chỉ tiêu là 90 sinh viên. Từ năm 2008, trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo các chuyên ngành cùng lĩnh vực như là ngành điện tử và tự động hóa, ngành điện tử viễn thông và ngành kỹ thuật máy tính. Trường hiện đang đứng top 5 các trường đại học cung cấp nhân lực thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn. Hôm qua, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống với chủ đề Cảm hứng anh hùng cách mạng và giá trị nhân văn trong tác phẩm nhật ký Bên dòng Mekong của liệt sĩ Lê Quốc Văn.
Tại đây, hơn 350 đoàn viên thanh niên là sinh viên của trường được tìm hiểu giá trị nhân văn trong tác phẩm Nhật ký Bên dòng Mekong của liệt sĩ Lê Quốc Văn. Cuốn nhật ký gồm những trang nhật ký và thơ được liệt sĩ viết khi đang làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Xem phim tài liệu Bên dòng Mekong do báo Quân khu 9 thực hiện và nghe gia đình của liệt sĩ chia sẻ những câu chuyện về liệt sĩ Lê Quốc Văn. Sự kiện này là hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Qua đây cũng nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên sinh viên của trường.
Các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng hiến giác mạc của người thân để giúp cho hàng trăm người mù có cơ hội tìm lại ánh sáng và trở lại cuộc sống bình thường. Từ một vài nhà cho đến cả huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã trở thành điểm sáng phong trào hiến tặng giác mạc với 437 người và hầu hết gia đình trong huyện đều sẵn sàng đăng ký hiến.
5 người trong gia đình bà Nhiệm ở Cồn Thoi, Kim Sơn đã hiến tặng giác mạc. Chồng bà là người đầu tiên đăng ký và hiến giác mạc. Bà Nhiệm vẫn còn nhớ khi đó, nhận thức của người dân về hiến giác mạc hay bộ phận cơ thể người còn hạn chế, nhất là quan niệm chết phải toàn thây. Ngay tại lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc đã được Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hôm qua, đã có gần 50 người dân đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.
Để người dân nhận thức được hiến giác mạc, hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ có sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương mà còn có sự tham gia của các linh mục lồng ghép trong các buổi lễ. Hiện thì cả nước có trên 45.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó đã có 963 người tặng sau khi qua đời. Bệnh viện Mắt Trung ương đã thu nhận và ghép cho hàng trăm bệnh nhân tìm lại được ánh sáng.
Việt Nam hiện có trên 30.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc và danh sách người đăng ký chờ ghép ngày càng tăng.
Thưa quý vị, 6 tuổi, lần đầu tiên A Đinh được đến trường, được học con chữ. Nhờ có cô thầy và người bạn đặc biệt là Y Duyên, cậu bé khuyết tật dần tự tin hơn, hòa nhập với bạn bè. Câu chuyện về đôi bạn đặc biệt này đang được cộng đồng mạng rất quan tâm.
Dù còn rất nhỏ, mới 6 tuổi, thế nhưng cô bé Y Duyên đã có tấm lòng sẻ chia. Mỗi ngày, em thường đi học từ sớm để qua nhà bạn A Đinh, đưa A Đinh tới trường. Sinh ra đã thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa, thế nhưng cô bé A Đinh vẫn rất hiếu học. Thế mà thấy, dù chúng ta là bất kỳ ai, ở độ tuổi như thế nào, cũng đều có thể làm những việc tốt bằng chính tấm lòng của mình.
Được biết, sau một trận bệnh sốt hồi nhỏ thì đôi chân của em A Đinh đã bị liệt, không thể đi lại bình thường. Gia đình A Đinh hoàn cảnh khó khăn, em không có cha, mẹ lại đi làm xa nhà. Tuổi thơ của A Đinh tưởng như sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà nếu không có một người bạn đặc biệt. Không chỉ vui chơi cùng bạn, mỗi ngày Y Duyên đều đến đón A Đinh đi học. Nhờ có Y Duyên mà cậu bé khuyết tật được đến trường đều đặn mỗi ngày.
Cô giáo Y Bạch, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum chia sẻ. Y Duyên đến nhà sớm từ 6 giờ đón A Đinh, rồi chiều lại đi từ 1 giờ đón bạn. Nếu bình thường đi hết 10 phút, nhưng Y Duyên nhỏ bé lại phải đi đến 30 phút. Nhờ có cô thầy và người bạn đặc biệt Y Duyên, cậu bé khuyết tật dần tự tin hơn, hòa nhập với bạn bè.
Cô Y Bạch hỏi Y Duyên cõng bạn có nặng không? Y Duyên trả lời là có, nhưng vẫn cõng bạn hàng ngày, vì con thương bạn. Và mới đây thì các cô giáo đã kết nối xin được một chiếc xe lăn để đôi bạn di chuyển đỡ vất vả hơn. quý vị, theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, tính đến thời điểm này thì nhiều chặng bay nội địa trong dịp Tết Nguyên Đán đã có tỷ lệ đặt chỗ lên tới hơn 90%.
Trong đó, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi các sân bay địa phương, một số chặng bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày trước Tết âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2, tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp âm lịch. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh Huế 92,44%, thành phố Hồ Chí Minh Pleiku 90,82%, thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa 84,53%, thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa 93,08%, thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn 92,39%, thành phố Hồ Chí Minh Chu Lai 95,09%, thành phố Hồ Chí Minh Quảng Bình 88,96%, thành phố Hồ Chí Minh Dân Đồn 100%, thành phố Hồ Chí Minh Vinh 89,03%.
Với chiều từ các sân bay địa phương về thành phố Hồ Chí Minh, các chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau Tết âm lịch, từ 13 tháng 2 đến 19 tháng 2, tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng âm lịch.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, mặt bằng giá vé Tết Nguyên Đán 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023. Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các hãng hàng không tăng nguồn cung, theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng bay dịp Tết Nguyên Đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ lớn và dài nhất trong năm. Thời điểm này thì các điểm tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có sự đầu tư mới nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ cho người dân và khách du lịch.
Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường ở ấp Nhân Lộc 1A, thị trấn Phong Điền vừa chính thức được đầu tư nâng cấp và đi vào hoạt động khoảng nửa tháng nay. Đây cũng là một trong những điểm vườn sinh thái mới nhất của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Vườn có diện tích khoảng 4 hecta, trồng đa dạng các loại cây ăn trái theo mùa. Đặc biệt, do đang vào mùa vú sữa, nên khi đến đây, vào dịp Tết sắp tới, du khách sẽ được tận tay hái trái và thưởng thức ngay tại chỗ. Cùng với đó là đa dạng các dịch vụ trải nghiệm như làm và thưởng thức bánh dân gian, bơi xuồng, thác a bắt cá, câu tôm, vân vân. Chị Đỗ Nguyễn Thanh Nguyên, ngụ quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm câu tôm ở ao tôm của mình và được thành quả cũng rất là nhiều tôm ạ. Và em thấy hoạt động này rất là vui, thú vị và phù hợp để cho bạn bè và gia đình mình đến để mình trải nghiệm vào ngày cuối tuần.
Chị Quỳnh Ngọc Vệ, quản lý vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường cho biết.
Vườn sinh thái Tuấn Tường thì đã và đang chuẩn bị các khâu công tác để phục vụ tốt nhất trong dịp Tết 2024 này. Hiện tại vườn cũng đã chuẩn bị những cái sản phẩm như là cho du khách đến tham quan những cái loại trái cây, trải nghiệm tự tay nướng bánh như nướng bánh kẹp, đổ bánh khọt, bánh xèo, có những cái trò chơi cho trẻ em như là tô tượng, tô tranh và cho khách tham quan trải nghiệm bằng xe đạp.
Ở làng du lịch sinh thái Ông Đề ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, bên cạnh tiếp tục đầu tư tiểu cảnh Tết và mở rộng các dịch vụ trò chơi, đơn vị này còn đang chuẩn bị đưa ra nhiều sản phẩm mới, trong đó có khu check-in mới có tên gọi Wonderland, rộng khoảng 4.000 m2. Ông Phạm Minh Sáng, giám đốc điều hành làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ nói thêm.
Bắt đầu bắt tay vào việc thì cũng 2 tháng, thì tập trung là các cái thợ thầy thì cũng về đây thì cũng số lượng cũng đông. Rồi cái thứ hai là cái cũng mình cái đặt trước cái hoa kiển từ Đồng Tháp để cung cấp cho mình. Thì tới hôm nay thì bắt đầu cái lượng cung cấp thì cũng ổn rồi. Dự kiến là ngày 25 tháng 1 này chúng tôi sẽ khai trương.
Với sự chuẩn bị chu đáo và đa dạng, Cần Thơ đang khởi động năm 2024 với nhiều kỳ vọng về tăng trưởng của ngành du lịch thành phố. Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.